Xin thân ái kính chào tất cả các anh chị em đến với chương trình học Kinh Thánh. Chủ đề hôm nay chúng ta học đó là Đức Chúa Giêsu vào đồng vắng. Kinh Thánh Ma-thi-ơ đoạn 4 câu 1 đến câu 2. Câu gốc của chúng ta trong Ê-sai 32 câu 15. Cho đến chừng thần từ nơi cao được rải xuống khắp trên chúng ta, đồng vắng biến thành ruộng tốt. Ruộng tốt được kể như rừng rậm. Mục đích của bài học theo Ê-sai 43 câu 19 này: ta sắp làm một việc mới, việc này sẽ hiện ra ngay. Các ngươi há chẳng biết sao? Ấy là ta vạch một con đường trong đồng vắng và khiến những sông chảy trong nơi sa mạc. Kinh Thánh của chúng ta trong Ma-thi-ơ đoạn 4 câu 1. Bây giờ, Đức Thánh Linh đưa Đức Chúa Giêsu đến nơi đồng vắng đặng chịu ma quỷ cám dỗ. Sau khi Đức Chúa Giêsu ngày chịu bắp tem, chúng ta thấy trời mở ra và Thánh Linh của Chúa đã ngự đến trên Ngài với hình dạng của chim bồ câu, rồi có tiếng phán từ trời nói rằng: này con yêu dấu của ta, đẹp lòng ta mọi đàng. Và những người mà đang chịu báp têm trong thời điểm đó đều thấy cái khung cảnh vinh quang này. Nhưng mà chúng ta thấy Đức Chúa Giêsu Ngài không ở tại đó để hưởng cái sự vinh quang mà Chúa đã ban cho Đức Chúa Giêsu. Nhưng mà Ngài để cho Đức Thánh Linh, và trong ở đây chúng ta thấy là bấy giờ, ngay cái giờ phút mà sau khi Đức Chúa Giêsu Ngài ra khỏi nước để Ngài nhận lấy sự vinh hiển, thì Chúa Thánh Linh đã đưa Đức Chúa Giêsu đi. Và chúng ta sẽ có câu hỏi: tại sao Ngài là Đức Chúa Trời mà Ngài lại để cho Đức Thánh Linh đưa đi? Thì đây chúng ta sẽ cùng học để biết được cái tầm quan trọng về những gì Đức Chúa Giêsu làm. Đức Chúa Giêsu Ngài đã đến thế gian này để lấy lại hết những gì chúng ta đã mất và giao lại cho chúng ta. Cho nên từng bước chân của Đức Chúa Giêsu đi, Ngài đi đến đâu, Ngài đem đến sự bứt phá, Ngài mang lấy hết tất cả những gì sự thất bại của họ trên thân thể của Ngài để Ngài đóng đinh nó trên thập tự giá. Cho nên Chúa Giêsu Ngài đã đến trên gia đình của Mary và Joseph, và Ngài đem đến sự phước hạnh vào trong gia đình vì Adam, Eva đã bị đánh mất điều này. Và Đức Chúa Giêsu Ngài đến ở Nazareth, trong những ngày sắp tới chúng ta sẽ học về điều này kỹ hơn, là một nơi rất là nghèo, một nơi mà người ta nghĩ rằng không có gì tốt từ Nazareth. Nhưng mà khi Ngài đến, Ngài sống đó, thì Đức Chúa Giêsu được gọi là người Nazareth. Và Đức Chúa Giêsu Ngài đã sống một cuộc đời phục vụ vâng lời cha mẹ 30 năm. Bây giờ, Ngài đã bước vào trong dòng sông để chịu báp têm. Và tuần vừa rồi chúng ta đã học về điều này. Và khi Ngài bước vào trong dòng sông đó để Ngài mang đến cho con người không những chỉ là báp têm để được ăn năn tội, mà Ngài sẽ ban cho báp têm bằng Đức Thánh Linh và bằng lửa của Ngài. Trong những ngày sắp tới chúng ta sẽ học về bài của cầu nguyện theo kiểu của đình tạm. Chúng ta sẽ thấy được quyền năng của Đức Chúa Trời làm việc trong sự hiện diện của Ngài bởi Đức Thánh Linh trên Đức Chúa Giêsu để Ngài làm cái điều đó cho chúng ta nữa. Và đây, khi mà Đức Chúa Giêsu Ngài đến từ trời, Ngài bỏ hết tất cả những gì của thiên đàng và Ngài mang hình thể của con người 100%. Và Ngài sống như một con người. Ở trong Philip đoạn 3 câu 6: Ngài vốn có hình Đức Chúa Trời, song chẳng coi sự bình đẳng mình với Đức Chúa Trời là sự nên nắm giữ. Chúng ta thấy ở đây là bình đẳng, cái nghĩa là Đức Chúa Giêsu là Đức Chúa Trời. Nhưng mà bây giờ Ngài từ bỏ cái ngôi vị đó và Ngài xuống. Và trong câu số 7, chính Ngài đã tự bỏ mình đi, lấy hình tôi tớ và trở nên giống như loài người. Ngài giống như loài người, nhưng mà Ngài xuống một cái bậc rất là thấp. Đó là Ngài lấy hình tôi tớ. Vì Đức Chúa Giêsu Ngài đến để phục vụ. Ngài đến chỗ thấp nhất để hiểu, để cảm thông, để giúp đỡ con người, để cầu thay cho con người, để chết cho con người và để giúp cho con người đắc thắng. Vì chính Đức Chúa Giêsu đã mang hình thể con người để đắc thắng. Và khi mà Đức Chúa Giêsu Ngài được Đức Thánh Linh dẫn dắt, để cho chúng ta cũng được Đức Thánh Linh dẫn dắt, có nghĩa là Ngài để cho chúng ta một di sản, một cơ nghiệp của Ngài, hay là bước chân của Ngài, để chúng ta đặt cuộc đời của chúng ta vào Chúa Giêsu và bước theo Chúa Giêsu để có thể làm những công việc của Chúa Giêsu và sống theo cách của Đức Chúa Giêsu. Vì ngày hôm nay rất là dễ chúng ta làm báp têm bằng nước, chúng ta được Đức Thánh Linh thăm viếng, nhưng mà sau đó chúng ta làm gì với nó? Chúng ta cảm thấy rất là phước hạnh, chúng ta cảm thấy rất là được nóng cháy, nhưng mà sau đó thì chúng ta không có để Đức Thánh Linh Ngài dẫn dắt, nhưng mà chúng ta sẽ bắt đầu sống lại cuộc sống bình thường và coi đó như là một cái bằng chứng là chúng ta là con cái của Đức Chúa Trời. Nhưng mà trong Roma đoạn 8 câu 14, vì hết thảy kẻ nào được Thánh Linh của Đức Chúa Trời dẫn dắt đều là con của Đức Chúa Trời. Trong con người chúng ta nó có hai phần, xác thịt và thuộc linh. Nó có ba phần nhưng mà nó thường hoạt động qua xác thịt hay là thuộc linh. Xác thịt thì làm theo những điều mắt mình thấy, tai mình nghe, sự suy nghĩ của mình hay là sự cảm nhận của mình. Nhưng mà Thánh Linh thì Ngài dẫn dắt bởi lời của Đức Chúa Trời. Và chúng ta sẽ theo dõi đi với Đức Chúa Giêsu, Ngài đi đến đâu chúng ta đi đến đó, với cả tấm lòng mong muốn rằng cảm ơn Chúa vì con được bước theo Chúa Giêsu kể từ giờ phút này. Trong Galati đoạn 5 câu 25, nếu chúng ta nhờ Thánh Linh mà sống thì cũng hãy bước theo Thánh Linh vậy. Người nào nói mình là người đang được có Đức Thánh Linh thì hãy bước đi với Đức Thánh Linh. Ở đây chúng ta sẽ học tại sao Đức Thánh Linh đưa Đức Chúa Giêsu đến nơi đồng vắng. Đức Chúa Giêsu mới được Đức Thánh Linh ngự xuống, bây giờ phải đưa Chúa để thi hành chức vụ chứ, tại sao lại đưa vào đồng vắng? Và đây cũng là một cái câu hỏi mà chúng ta cũng thường rơi vào. Ủa, con mới được Chúa đầy dạy, con mới được Chúa ban phước, con mới được nhận quyền năng của Chúa, bây giờ con phải làm cái công việc của Chúa liền chứ. Nhưng mà ở đây chúng ta sẽ coi cái cách của Đức Chúa Giêsu, và đây là một cái đường hướng mà Đức Chúa Giêsu để lại, Ngài vạch cho chúng ta một con đường để chúng ta đi theo cái con đường đó. Và chúng ta sẽ thấy những cái phước hạnh của Đức Thánh Linh Ngài bắt đầu Ngài tuôn chảy qua đời sống của chúng ta. Lý do mà Đức Chúa Giêsu Ngài vào trong đồng vắng bởi Đức Thánh Linh, vì cớ trước khi thi hành chức vụ, Đức Chúa Giêsu phải chuẩn bị cho chức vụ của Ngài. Anh em chúng ta có chuẩn bị cho chức vụ của mình hay không? Hay là chúng ta chỉ làm theo tấm lòng? Hay là chúng ta làm vì cớ đức tin? Hay là chúng ta làm vì cớ chúng ta nghĩ rằng Chúa đã sức cầu cho chúng ta? Thì đây là điều để chúng ta cần phải coi lại trong đời sống của mình. Và khi chúng ta kiểm nghiệm suốt trong những năm tháng chúng ta theo Chúa, chúng ta có được kết quả như điều Chúa mong muốn hay không? Hay là chúng ta có kết quả nhưng mà chưa được như điều Chúa Ngài mong muốn? Thì đây là điều để chúng ta xin Chúa Ngài giúp đỡ cho chúng ta. Đức Chúa Giêsu Ngài có một cái chương trình mà Đức Chúa Cha ấn chứng cái điều đó. Sự cứu rỗi của Ngài, có sự hiện diện của Đức Chúa Giêsu trên đất này, có sự hiện diện của Đức Chúa Cha qua tiếng nói, và có sự hiện diện của Đức Chúa Thánh Linh ngự trên Ngài. Cho nên bây giờ Ngài mang lấy trong đời sống của Ngài một sứ mạng của sự cứu rỗi cho nhân loại. Và đây chúng ta thấy khi mà nghe đến cái chữ đồng vắng á, thì chúng ta sẽ nghĩ là một cái nơi hoang mạc, khô cằn. Ban ngày rất nóng, ban đêm rất lạnh. Nhưng mà ở đây chữ đồng vắng cũng có nghĩa là cái nơi vắng vẻ không có người ở, hoặc là cái nơi đó có những cái thú hoang, nhưng mà cũng là những nơi mà có thảo nguyên, có nghĩa là có đồng cỏ và có thể chăn chiên được. Và chúng ta thấy ông Môi-se, ông đã chăn chiên trong đồng vắng. Bây giờ vấn đề thuộc linh, chúng ta sẽ thấy được rằng đồng vắng là cái nơi mà Đức Chúa Trời muốn thử nghiệm chúng ta, nơi để chuẩn bị cho những điều lớn hơn, nơi mà có Chúa ở cùng. Và Đức Chúa Giê-xu vào đó để chứng minh về điều này, nhưng cũng là nơi để hạ lòng chúng ta xuống. Mà nếu chúng ta không biết thì cũng là nơi bị tiêu diệt. Bây giờ chúng ta sẽ đi từng phần. Đức Chúa Giê-xu ngày vào trong đồng vắng không phải là tự ý Ngài, nhưng mà với ý muốn của Đức Chúa Trời và bởi Đức Thánh Linh đưa Ngài đi. Trong Mác đoạn 1 câu 12, tức thì Đức Thánh Linh dục Ngài đến nơi đồng vắng. Và trong Mác đoạn 1 câu 13, có nói rằng Ngài ở nơi đồng vắng chịu quỷ Satan cám dỗ 40 ngày ở chung với thú rừng và có thiên sứ hầu việc Ngài. Qua điều này chúng ta thấy rằng là Đức Chúa Giê-xu nơi đồng vắng Chúa đang ở trong thời điểm đó có thú rừng. Và thường thì chúng ta nghĩ rằng Đức Chúa Giê-xu sau khi Ngài kiên ăn 40 ngày thì Ngài mới bị cám dỗ. Nhưng bây giờ ở đây câu Kinh Thánh cho chúng ta thấy Ngài bị cám dỗ suốt 40 ngày. Ở trong gian đoạn 6 câu 38, bị ta từ trên trời xuống chẳng phải để làm theo ý ta, nhưng làm theo ý đấng đã sai ta đến. Trong gian đoạn 5 câu 30, phần C, ta chẳng tìm ý muốn của ta, nhưng tìm ý muốn của đấng đã sai ta. Khi đến Đức Chúa Giê-xu mục đích ngày đến thế gian này để cứu nhân loại, nhưng Ngài vâng theo mạng lệnh của Đức Chúa Cha, làm theo ý muốn của Đức Chúa Cha qua sự dẫn dắt của Đức Thánh Linh. Và đây là điều Chúa cũng muốn đặt để trong đời sống của chúng ta ngày hôm nay. Tôi bảo đảm với các anh chị em, Chúa đang trang bị cho chúng ta cho một sự việc lớn hơn. Ngày hôm nay chúng ta cứ tiếp tục nghe virus, COVID, rồi nhiều thứ đang xảy ra. Và dường như chúng ta đang sống trong cái sự biệt riêng. Nếu ai hiểu, thì sẽ nhận biết rằng đây là thời điểm Chúa trang bị. Nếu ai không hiểu, thì sẽ cố gắng bằng cách nào đó cho qua ngày tháng, vì thật là chán nản, mệt mỏi khi bị nhốt ở trong nhà. Ngày hôm nay Chúa không cần phải đưa chúng ta vào trong đồng vắng giống như Đức Chúa Giê-xu. Nhưng mà cái nơi nào mà chúng ta cảm thấy rằng là bị hay là được biệt riêng, hãy biết rằng Ngài đang có một chương trình gì đó. Hãy hạ mình xuống, hãy tìm kiếm Ngài, hãy kêu cầu Ngài, Ngài sẽ chỉ cho chúng ta đường lối của Ngài. Đó là lý do trong những ngày sắp tới, tôi nhờ cậy ơn Chúa để giúp đỡ cho các anh chị em của chúng ta để bước được vào trong cái sự thông công mật thiết của Chúa. Và đây là bí quyết mà chính Đức Chúa Giê-xu đã làm, và Ngài ban cái sự sức dầu này lại cho mỗi đời sống của chúng ta. Và khi mà Đức Chúa Giê-xu ngày đến với sự sức dầu của Đức Chúa Cha ban cho bởi quyền năng của Đức Thánh Linh để ngày giảng tin lành, thì bây giờ chúng ta thấy quyền năng phép lạ của Chúa sẽ xảy ra sau cái thời điểm này. Nhưng mà trước đó Ngài phải được trắc nghiệm, Ngài phải chịu sự cám dỗ vì Ngài là một con người giống như chúng ta. Và khi mà Đức Chúa Giê-xu Ngài được Đức Thánh Linh dục hay là cảm động Ngài, để chúng ta cũng được Đức Thánh Linh cảm động và thúc dục. Philip đoạn 2 câu 13, vì ấy kính Đức Chúa Trời cảm động lòng anh em vừa muốn vừa làm thì ý tốt Ngài. Thật sự trong cuộc đời của chúng ta, Nếu làm chứng, chúng ta sẽ nói về điều này rất là nhiều. Nhiều khi mình đang ngủ, tự nhiên Chúa cảm động mình làm điều gì đó. Hay là ví dụ như mình đang đi, tự nhiên Chúa cảm động mình quay trở về. Hay là mình ở nhà, Chúa cảm động mình gọi điện cho ai đó. Thì đây là công việc của Đức Thánh Linh. Nhưng mà thường chúng ta không để ý. Và khi mình làm xong thì chúng ta cảm thấy rất là thích thú. Có người thì cảm tạ Chúa vì Đức Thánh Linh dẫn dắt. Nhưng mà có người thì cảm nhận, ôi sao mình hay dữ quá vậy ta. Sao mình có thể mình biết được những cái điều đó. Nhưng mà đây là công việc của Ngài. Nhưng mà Chúa không muốn thỉnh thoảng chúng ta được điều này. Mà Ngài muốn cho chúng ta được Ngài dẫn dắt thường xuyên hơn. Đó là phải vào trong nơi kín mật, vào trong nơi biệt riêng để được Ngài dẫn dắt giống như Đức Chúa Giêsu. Và không những chúng ta được Chúa cảm động, mà trong thời kỳ của các sứ đồ, Ngài Đức Thánh Linh Ngài dẫn dắt trực tiếp các môn đồ. Ngài khiến họ đi đâu, Ngài bày tỏ, Ngài cho địa chỉ và tất cả những cái điều mà thiên đàng hoạt động ở trên đất này. Và một điều Chúa đặt trong lòng tôi là Chúa sẽ làm lại và làm lại lớn hơn nữa để cứu một số lượng lớn người trên thế giới này. Và Ngài đang cần những con người sẵn sàng theo Chúa Giêsu, những con người biết thời điểm và ý muốn của Đức Chúa Trời cho mình. Cho nên xin Thánh Linh của Chúa Ngài giúp đỡ cho chúng ta. Và nếu ai đó chưa biết thì khi học bài học này chúng ta sẽ biết và chúng ta sẽ trỗi dậy để cầu nguyện, tìm kiếm Ngài, đọc lời của Ngài, học tập một cách nghiêm túc để chúng ta được Chúa Ngài sử dụng. Và khi mà Đức Chúa Giêsu Ngài vào trong đồng vắng thì Ngài đã biến nơi này để trở nên nơi phước hạnh. Ở trong Luca đoạn 5 câu 16, xong Ngài lánh đi nơi đồng vắng mà cầu nguyện. Trong Ma-thi-ơ đoạn 14 câu 13, Đức Chúa Giêsu vừa nghe tin ấy liền bỏ đó xuống thuyền đi tẻ ra nơi đồng vắng. Trong Mác đoạn 1 câu 35, sáng hôm sau trời còn mờ mờ, Ngài chờ dậy, bước ra đi vào nơi vắng vẻ và cầu nguyện tại đó. Xin Chúa cho trong những ngày chúng ta đang được biệt riêng và sau này chúng ta sẽ cảm thấy rất là phước hạnh khi được biệt riêng. Thật sự bây giờ ngay cả bản thân tôi ao ước có một cái thời gian để được ở riêng với Ngài và được tương giao với Ngài. Vì đây là điều mà Chúa Ngài mong muốn nhất, vì Ngài tạo dựng chúng ta để được thông công với Ngài, để được nói chuyện, để được Chúa bày tỏ ý muốn của Ngài, vì Ngài là cha và chúng ta là con cái của Ngài. Nhưng mà với cái thế giới ngày hôm nay quá bận rộn và cái sự bận rộn nhiều khi nó nằm ở trên tay của chúng ta. Cho nên chúng ta không có nhiều thì giờ đối với Chúa. Và đó là lý do tại sao chúng ta thất bại. Cho nên chúng ta sẽ học và thành công với Chúa Giêsu qua bài học này. Chúng ta thấy cái chương trình của Đức Chúa Trời, Ngài cũng đã làm điều này cho Môi-se. Chúa đã đưa ông vào trong đồng vắng. Ông đã ở trong đồng vắng 40 năm, chăn chiên. Và suốt ngày thì ông chỉ chăm sóc chiên và ông yên lặng. Và trong suốt thư ký đoạn 3, từ câu 1, vả Môi-se chăn bầy chiên của Giê-trô, ông gia mình, cứ nghĩa là cha vợ của ông, là thầy tế lễ tại xứ Madian, dẫn bầy chiên qua phía bên kia đồng vắng đến núi của Đức Chúa Trời là núi Horeb. Thiên sứ Đức Giê-hô-va hiện ra cùng người trong ngọn lửa giữa bụi gai kia. Ngài nhìn thấy cả người nhìn thấy cả bụi gai đang cháy nhưng không hề tàn. Bây giờ ở trong câu số 19, tôi đọc câu số 19. Vậy bây giờ hãy lại đây, đặng ta sai ngươi đi đến Pharaoh để dắt dân ta là dân Israel ra khỏi xứ Ai Cập. Câu 10, vậy bây giờ hãy lại đây, đặng ta sai ngươi đi đến Pharaoh để dắt dân ta là dân Israel ra khỏi xứ Ai Cập. Câu số 14, Đức Chúa Trời phán rằng ta là đấng tự hữu hằng hữu, hãy nói cho dân Israel như vậy, đấng tự hữu đã sai ta đến cùng các người. Cho nên chúng ta thấy có những thời điểm trong cuộc đời của chúng ta ở trong sự vắng lặng. Và chúng ta không có tiếp xúc được ai, dường như tất cả cánh cửa bị đóng lại đối với Môi-se. Vì cớ ông đã phạm tội giết người, cho nên ông phải chạy trốn từ xứ Ai-cập và ông đến tại nơi này. Và ông Giê-trô đã gả con của ông cho Môi-se, và Môi-se ở lại đây để chăn chiên cho ông cha vợ của mình suốt 40 năm. Và ông đã được Chúa chuẩn bị 40 năm đó để lòng của ông nhận biết rằng ngoài Chúa ra ông không thể làm gì được. Và Chúa đã cho ông gặp Ngài một cách rất là siêu nhiên trong bụi gai đang cháy mà không tàn. Và chính quyền năng Thánh Linh của Chúa đã đến trên ông, sự hiện diện của Đức Chúa Trời đã đến trên ông, và Ngài đã bày tỏ cho ông một điều vô cùng quan trọng. Đó là đấng tự hữu, hằng hữu, có nghĩa là đấng tự có và hằng có. Có nghĩa là Ngài hằng còn từ đời này qua đời kia. Ngài không bị cũ, Ngài không bị hư đi, Ngài không bị già nua. Và ở đây chúng ta sẽ nhận thấy được rằng Chúa danh đó đó, danh tự hữu, danh hằng sống đó, sai Môi-se đi để cứu dân sự của Đức Chúa Trời ra khỏi sự cầm buộc của Ai Cập. Và bây giờ Đức Chúa Giê-xu Ngài cũng làm cái công việc này, nhưng mà Ngài không phải từ đất mà ra, mà Ngài từ trời đến để đem sự cứu rỗi của Chúa cho toàn thể nhân loại. Và một điều nữa chúng ta sẽ nhìn thấy, Chúa Ngài dẫn dân Israel đi ngang qua đồng vắng. Cuộc đời của chúng ta nhiều khi Chúa chỉ muốn đi ngang qua thôi. Chúa chỉ muốn cho chúng ta được trang bị để bước vào một nơi tốt hơn. Nhưng mà chúng ta coi cái thái độ của dân Israel thế nào khi Chúa dẫn họ đi ngang qua đồng vắng. Trong suốt Ý Thư Ký đoạn 3 câu 17: Vả khi Pharaoh tha cho dân Israel đi, Đức Chúa Trời không dẫn dân ấy đi theo đường về xứ Philippines là đường gần hơn hết. Vì Ngài nói rằng, e khi dân thấy trận mạc, dời lòng trở về xứ Ai Cập chẳng. Cho nên Đức Chúa Trời dẫn chúng đi vòng theo đường trong đồng vắng về hướng Biển Đỏ. Dân Israel cầm khí giới ra khỏi xứ Ai Cập. Đức Giê-hô-va đi trước dân sự. Ban ngày ở trong một trụ mây để dẫn đường đi, ban đêm trong một trụ lửa để soi sáng cho chúng, hầu cho được đi luôn ngày và đêm. Ban ngày trụ mây chẳng bao giờ cách xa dân sự, trụ lửa ban đêm cũng vậy. Khi dân Sen họ đi trong đồng vắng, Đức Chúa Trời đi với họ, bảo vệ họ, che chở họ, dẫn đường cho họ. Chúng ta thấy cái thiên đàng ngay trên đất này. Ban ngày thì trụ mây để che nắng, ban đêm trụ lửa để dẫn dân sự đi, đi cả ngày lẫn đêm mà không mệt mỏi. Vì sao? Chúa muốn họ ra khỏi xứ Ai Cập thì vào được trong cái chỗ mà Ngài đã định cho họ, đó là xứ Canaan, xứ đường sữa và mật. Và Ngài không muốn lòng của họ dời trở lại xứ Ai Cập. Nhưng mà chúng ta thấy lòng của họ mỗi lần gặp sự khó khăn, mỗi lần gặp những cái trận chiến, họ sợ hãi, lòng của họ muốn trở lại xứ Ai Cập. Và đây là điều mà chúng ta cũng thường bị vướng phải. Cái hành trình của chúng ta từ đây để vào thiên đàng, Ngài muốn chúng ta đừng quay lại thế gian. Ngài muốn chúng ta hãy tiếp tục để tiến bước với Chúa. Và đối với thế gian, người ta nói là gần đất mà xa trời. Nhưng mà con cái của Đức Chúa Trời thì gần trời mà xa đất. Và khi con cái của Đức Chúa Trời tín nhận Chúa, Ngài cũng muốn họ học lời của Đức Chúa Trời để hưởng được những cái cơ nghiệp mà Đức Chúa Trời dành cho chúng ta qua lời của Đức Chúa Trời. Nhưng mà chúng ta thấy mấy ai để hiểu được ý của cha mình. Và chúng ta coi cái thái độ của dân Israel trong thời điểm này. Vì cái sự thiếu hiểu biết, họ đã phản nghịch với Chúa, thay vì biết ơn Chúa vì Ngài đã cứu họ. Ở trong Phục Truyền đoạn 1 câu 2, từ Horeb tới Kade Barnea bởi đường núi Si-ir đi 11 ngày đường. Câu 32, do vậy các ngươi vẫn không tin Jehovah Đức Chúa Trời các ngươi. Câu 46, vì thế nên các ngươi ở tại Kade lâu ngày, nhiều ngày biết dường bao. Ông Môi-se đã nói điều này với họ. Họ không tin, họ không hiểu, họ không biết. Và chính điều đó đã giữ họ ở tại đồng vắng rất lâu. Và mục đích Chúa Ngài đưa dân Sen vào trong đồng vắng ở trong Phục Truyền đoạn 8 câu 2. Hãy nhớ chọn con đường nơi đồng vắng mà Jehovah Đức Chúa Trời ngươi đã dẫn ngươi đi trong 40 năm này, để hạ ngươi xuống và thử ngươi, đặng biết điều có ở trong lòng ngươi, hoặc ngươi cứ gìn giữ những điều răn của Ngài hay chăng. Đoạn 29 câu 5, ta đã dẫn dắt các ngươi 40 năm trong đồng vắng, áo sống không cũ trên mình ngươi, giày không mòn dưới chân ngươi. Chúa Ngài đã ban phép lạ tại trong đồng vắng. Và ngày hôm nay ngay cả con dân của Chúa đang ở trong cái tình trạng của COVID, chúng ta thấy rất là nhiều người không đi làm vì cớ họ không cho phép lạ. Nếu ai biết trong thời điểm này, hãy nắm bắt lời của Đức Chúa Trời, hãy ở trong lời của Đức Chúa Trời, vì trong thời điểm này Chúa Ngài đang muốn chứng minh cho chúng ta biết Ngài không bao giờ bỏ chúng ta, Ngài đang ở với chúng ta. Và khi càng khó khăn bao nhiêu, Đức Chúa Trời sẽ cho chúng ta thấy nhiều quyền năng dấu kỳ phép lạ bấy nhiêu. Và ai có lòng tin cậy nơi Chúa, họ đều được kinh nghiệm những điều này. Cho nên xin Chúa Ngài giúp cho chúng ta, để cho chúng ta biết được ý muốn của Đức Chúa Trời cho chúng ta vào trong đồng vắng là như thế nào. 11 ngày dân Sen họ đã đánh mất cái điều này. Sau đó họ 40 năm thì Chúa lại có một cái chương trình để giúp cho họ hiểu, để hạ lòng của họ xuống, cho họ biết được những điều mà Chúa muốn. Và Chúa cũng thấy được những điều trong lòng của họ. Gặp khó khăn, gặp hoạn nạn, gặp thử thách, con người thuộc linh của chúng ta như thế nào đó, nó tỏ ra hết. Trong thuận tiện, chúng ta có thể hallelujah, cảm ơn Chúa, ngợi khen Chúa, nói về Chúa rất là tốt. Nhưng mà khi chúng ta bắt đầu gặp những cái sự tấn công, gặp những sự khó khăn, gặp những sự thiếu thốn, thì coi chúng ta có giống như dân Israel hay không. Xin Chúa cho chúng ta hãy đi với Chúa 40 ngày, đừng 40 năm giống dân Israel. Bị cớ những người ở trong đồng vắng lâu thì chúng ta thấy họ càng gặp khó khăn thì lòng của họ bắt đầu ngã lòng vì cái hành trình quá xa. Và trong Thi Thiên 78 có ghi lại cho chúng ta trong câu 40 nói rằng, nhưng họ làm phiền lòng Ngài. Biết mấy lần chúng nó phản nghịch cùng Ngài nơi đồng vắng và làm phiền Ngài trong nơi vắng vẻ. Cho nên xin Chúa cho chúng ta trong những ngày Chúa biệt riêng chúng ta đừng làm phiền lòng Chúa, đừng lầm bầm oán trách Chúa, hãy cảm tạ, hãy ngợi khen Chúa vì Ngài đang ở với chúng ta. Chúng ta cầu nguyện. Lạy Chúa là cha của chúng con, giờ phút này chúng con đến với Ngài. Cảm ơn Đức Chúa Giêsu, Ngài đã vào trong đồng vắng để đắc thắng cho chúng con. Để những gì mà dân Sen thất bại trong đồng vắng, Chúa đã lấy lại. Và Ngài ban lại cho chúng con. Và Ngài biến nơi đó thành nơi phước hạnh. Ngài đã vạch một con đường trong đồng vắng và khiến những sông chảy trong nơi sa mạc. Cho nên nếu trong cuộc đời của chúng con hiện giờ là đồng vắng, là sa mạc, cảm ơn Đức Chúa Giêsu qua dòng huyết của Ngài, qua sự đắc thắng của Ngài, kể từ giờ phút này, đồng vắng của chúng con sẽ trở thành ruộng tốt. Đồng vắng của chúng con sẽ có sông chảy trong cuộc đời của chúng con. Đây là dòng sông sự sống của Ngài. Chúng con cảm ơn Ngài. Và Chúa ơi, nếu trong những ngày qua chúng con có vi phạm điều nào không đẹp lòng Chúa, con xin Chúa ngày tha thứ, thanh tẩy chúng con, mở mắt, mở lòng cho chúng con để biết được chương trình của Ngài, đưa chúng con vào nơi đồng vắng để chuẩn bị cho chúng con những điều tốt hơn, lớn hơn, giống như Ngài đã làm cho Môi-se, giống như Ngài đã làm cho dân Israel, và chính Đức Chúa Giê-xu cũng chứng minh cho chúng con điều này. Chúng con biết ơn Ngài và chúng con cầu nguyện trong danh Đức Chúa Giê-xu Christ. Amen. Chúng ta cảm ơn Đức Chúa Giê-xu vì Ngài đã vào trong đồng vắng để giải quyết những cái mà con người thất bại trong đồng vắng. Bây giờ ở đây chúng ta sẽ coi trong đồng vắng Đức Chúa Giê-xu Ngài chịu ma quỷ cám dỗ. Tại sao Chúa phải chịu? Và một điều để cho chúng ta nhận biết rằng vì Ngài chịu giống như chúng ta để đền tội và cứu chúng ta, cảm thông cho chúng ta biết được những sự yếu đuối của chúng ta. Trong Hebrew đoạn 2 câu 17-18, nhân đó Ngài phải chịu làm giống như anh em mình trong mọi sự, hầu cho đối với Đức Chúa Trời trở nên thầy tế lễ thượng phẩm hay thương xót và trung tính đặng đền tội cho chúng dân. Vả vì chính mình Ngài chịu khổ trong khi bị cám dỗ nên Ngài có thể cứu những kẻ bị cám dỗ vậy. Đức Chúa Giê-xu đã bước vào đó để hiểu được con người. Và chúng ta thấy Chúa kiên ăn 40 ngày. Thân thể Ngài yếu đi vì Ngài là con người. Và ở đây chúng ta thấy Ngài dùng thân thể con người của Ngài để vào trong đồng vắng với Đức Thánh Linh. Và Ngài đối diện với Satan bởi quyền năng của Đức Thánh Linh. Và chúng ta coi sự trong những bài sắp tới sẽ giúp cho chúng ta thấy Chúa Ngài đắc thắng như thế nào, để chúng ta cũng được đắc thắng như Ngài. Vì chính Đức Chúa Giê-xu là đấng đắc thắng đang ở trong mỗi cuộc đời của chúng ta. Chúng ta cảm ơn Chúa vì sự cám dỗ đến với chúng ta mỗi ngày. Cho nên chúng ta hay cầu nguyện, xin chớ để chúng con bị cám dỗ là chưa đúng lắm. Vì con người nào cũng đều bị cám dỗ cả. Chúng ta bị cám dỗ để không đọc kinh thánh. Chúng ta bị cám dỗ để coi những cái chương trình ở trên phone nhiều hơn. Chúng ta bị cám dỗ để nói điện thoại một thời gian rất là dài. Chúng ta bị cám dỗ để nói về mình. Chúng ta bị cám dỗ để nói về chuyện của người khác. Chúng ta bị cám dỗ để suy nghĩ sai về người khác, suy nghĩ sai về Đức Chúa Trời. Nhưng mà thường chúng ta không thấy những điều này. Nhưng đây là điều mà Đức Chúa Giê-xu Ngài đã chịu để Ngài giúp cho chúng ta có sự đắc thắng. Cho nên chúng ta trong cái những phần cầu nguyện của những cái bài mà Đức Chúa Giê-xu dạy đó, là chứ để chúng con bị sa vào sự cám dỗ. Cám dỗ luôn luôn đến, nhưng mà Ngài muốn cho chúng ta được đắc thắng để không sa vào những điều đó. Và trong bài kế tiếp chúng ta sẽ học. Và đây chúng ta sẽ coi trong Hebrew, Ngài chịu hết như một con người, và Ngài đến, Ngài đắc thắng, quỷ phá công việc của Satan là kẻ cầm quyền. Hebrew đoạn 2 câu 14. Vậy thì vì con cái có phần về huyết và thịt nên chính Đức Chúa Giê-xu cũng có phần vào đó, hầu cho Ngài bởi sự chết mình mà phá diệt kẻ cầm quyền sự chết là ma quỷ. Cho nên Ngài chịu hết, Ngài gánh hết trên thân thể của Ngài những sự yếu đuối của chúng ta, thất bại của chúng ta, tội lỗi của chúng ta, sự rủa sả mà đáng lý chúng ta phải chịu, sự thạnh nộ mà chúng ta đáng lý phải chịu, bệnh tật, đau yếu, tất cả Ngài đã đi từng bước trên thế gian này để mang hết. Và Kinh Thánh ghi là Đức Chúa Trời chất hết trên thân thể của Ngài. Cho nên vì điều đó Ngài phá diệt kẻ cầm quyền và Ngài ban cho chúng ta sự đắc thắng qua huyết của Ngài, vì huyết của Ngài vô tội. Và tại sao Đức Chúa Giêsu phải kiêng ăn 40 ngày đêm? Để chứng minh cho chúng ta biết rằng lời Chúa đã phán, người ta sống chẳng phải chỉ nhờ bánh mà thôi, song nhờ mọi lời nói ra từ miệng Đức Chúa Trời. Và Đức Chúa Giêsu chứng minh đó là thật. Và Ngài đã làm được điều này. Cho nên đừng bao giờ nghĩ, ô tôi không có thức ăn, ô tôi khổ, ô tôi thế này thế kia. Hãy trong thời điểm này là thời điểm mà chúng ta phải sống nhờ lời của Đức Chúa Trời. Vì Kinh Thánh đã dự báo sẽ có những ngày khó khăn đến trên trái đất này. Sẽ có những cái sự bất bớ. Và nhiều khi bây giờ, ví dụ như bây giờ chúng ta xài phone, chúng ta đọc Kinh Thánh, cúp điện hết, không có điện để chúng ta sạc phone, còn đọc Kinh Thánh được không? Nếu chúng ta có Kinh Thánh bằng giấy, nhưng mà một điều nào đó chúng ta không có Kinh Thánh nữa, đây là thời điểm để chúng ta tập nhớ lời của Đức Chúa Trời, tập học sâu vào lời của Đức Chúa Trời. Vì những gì còn lại trong chúng ta, đó là của chúng ta. Nó trở thành cơ nghiệp cho chúng ta. Và những điều đó chúng ta mang đi với chúng ta bất cứ nơi nào chúng ta đi, cho đến khi đi vào trong cõi đời đời luôn. Cho nên lời của Chúa phải vào trong linh của chúng ta. Thì lời vào trong linh đó sẽ giữ chúng ta, sẽ bảo vệ chúng ta và sẽ ở với chúng ta cho đến đời đời. Ở trong Ma-thi-ơ đoạn 4 câu 2, Ngài đã kiêng ăn 40 ngày, 40 đêm, rồi sau thì đói. Ở trong Luca đoạn 4 câu 2, tại đó Ngài bị ma quỷ cám dỗ trong 40 ngày. Trong những ngày ấy, Ngài không ăn chi hết, kỳ đã mãn thì Ngài đói. Trong Mác đoạn 1 câu 13, Ngài ở nơi đồng vắng chịu quỷ Satan cám dỗ 40 ngày, ở chung với thú rừng và có thiên sứ hầu việc Ngài. Chúng ta thấy Đức Chúa Giêsu Ngài không phải chỉ bị cám dỗ sau 40 ngày, mà khi Ngài đã bắt đầu kiêng ăn, Ngài bắt đầu vào trong đồng vắng, Ngài đã bị sự tấn công mà trực tiếp của Satan. Ngày hôm nay nhiều khi chúng ta bị cám dỗ những con quỷ nhỏ thôi đó. Nhưng mà Chúa Ngài đối diện với cái kẻ cám dỗ là Satan. Và chúng ta thấy khi mà con người chúng ta kiêng ăn 40 ngày đó, ai kiêng ăn rồi thì biết, những ngày đầu thì có thể mệt, nhưng mà sau những ngày sau thì bắt đầu thân thể chúng ta nó khỏe hơn. Và chúng ta có thể chịu đựng trong một thời gian 21 ngày hay là đến 30 ngày hay là hơn nữa. Nhưng mà khi mà đến 40 là con có sức của con người với thân thể tự nhiên của con người đó, chịu không nổi nữa. Đó. Thì lúc mà Đức Chúa Giêsu Ngài chịu cám dỗ mà khởi đầu, Ngài còn có cái năng lực, sức khỏe. Nhưng bây giờ thân thể của Ngài rất là yếu. Và bài học kế tiếp chúng ta sẽ thấy rằng là khi mà Chúa yếu cái thân thể này rồi đó, thì Satan nó đến để tấn công Ngài những cái chiêu rất là mạnh. Mà Đức Chúa Giêsu Ngài không dùng sức của Ngài, mà Ngài dùng một cái chiêu rất là đặc biệt mà tất cả chúng ta đều có thể sử dụng được trong bài học kế tiếp. Và đây chúng ta thấy cái sự kiêng ăn mà Chúa kiêng ăn. Ở trong Ê-sai 58 câu 6, sự kiêng ăn mà ta chọn lựa, há chẳng phải là bẻ những xiềng hung ác, mở trói của ách, thả cho kẻ bị ức hiếp được tự do, bẻ gãy mọi ách hay sao? Đây là mục đích Đức Chúa Trời ban cho chúng ta kiêng ăn. Và Đức Chúa Giêsu Ngài đến vì Ngài là con người, Ngài mang hình thể con người, Ngài vào trong đồng vắng và Ngài chuẩn bị cho chức vụ của Ngài. Và Ngài phải giải quyết những cái sự cám dỗ của Satan. Và Ngài đánh bại kẻ cám dỗ này. Rồi Ngài đi ra với quyền năng để đem đến sự giải thoát cho con người. Và chúng ta thấy bước chân của Ngài đến đâu, sự tự do đến đó. Ngài giải cứu người ta khỏi sự cầm buộc của Satan. Ngài đem sự chữa lành, Ngài đem sự phước hạnh, Ngài đem thiên đàng đến cho con người. Nhưng mà Ngài không làm điều đó cho đến khi Ngài đắc thắng được Satan là kẻ cám dỗ, và Ngài ra khỏi đó để Ngài mang lấy quyền năng, sự sức dầu bứt phá trong chức vụ của Ngài. Và Ngài muốn giao điều này lại cho chúng ta, và đã giao rồi, nhưng mà vì cớ chúng ta chưa biết, và hôm nay chúng ta học và biết, để chúng ta biết rằng Chúa Giêsu đã ở trong chúng ta. Ngài đã đắc thắng rồi, chứ không phải là sẽ đắc thắng. Và đây là điều để chúng ta thay đổi cái cách cầu nguyện. Nhiều khi chúng ta cầu nguyện, Chúa ơi, xin cho con được đắc thắng cái vấn đề này, cho con đắc thắng giấc ngủ của con, cho con đắc thắng cách sử dụng tiền bạc của con, cho con đắc thắng điều này điều kia. Nhưng mà chúng ta quên rằng chúng ta đã có đấng đắc thắng ở trong chúng ta, cho nên lời cầu nguyện từ chỗ đắc thắng khai phóng ra, chứ không phải là xin sự đắc thắng vào trong chúng ta, vì chúng ta đã được đắc thắng bởi Chúa Giêsu và bởi Thánh Linh của Đức Chúa Trời. Cho nên sự kiêng ăn của chúng ta, có nhiều anh em nói là tôi kiêng ăn để bứt phá về tài chánh, tôi kiêng ăn để giải quyết vấn đề tội lỗi, tôi kiêng ăn để bứt phá về vấn đề những cái mối quan hệ bị gãy đổ, hay là những cái điều gì đó tôi làm được, tôi kiêng ăn. Không có gì xa, nhưng hãy trở lại với cái ý muốn của Đức Chúa Trời. Sự kiêng ăn mà Chúa chọn lựa. Và sự kiêng ăn có nghĩa là biệt riêng, tìm kiếm và nhận được sự hướng dẫn của thiên đàng để thi hành cái chức vụ mà Chúa giao cho chúng ta trên đất này. Dân Nhất đoạn 3 câu 8 phần B: Vả, con Đức Chúa Trời đã hiện ra để hủy phá công việc của ma quỷ. Nhưng mà câu trước nói là hễ ai phạm tội thì thuộc về ma quỷ. Nhưng mà con Đức Chúa Trời hiện ra để hủy phá công việc của ma quỷ. Cho nên nơi nào phạm tội để lại một sự rủa sả. Bây giờ Đức Chúa Giêsu Ngài bước vào, và nơi nào mà Ngài bước vào, Ngài hủy phá công việc của ma quỷ và Ngài ban phước hạnh lại cho con cái của loài người. Tạ ơn Đức Chúa Trời về điều này. Và khi anh em nắm được điều này, anh em sẽ rất là dễ đắc thắng. Hãy nhớ, chỗ nào phạm tội thuộc về ma quỷ, mà chúng ta nhờ đấng đắc thắng thì Ngài hủy phá công việc của ma quỷ, mà Ngài cho chúng ta phục hòa lại với Đức Chúa Trời. Đó là lý do khi chúng ta kiêng ăn cầu nguyện, hay là chúng ta sai phạm một điều gì, hãy nhanh chóng ăn năn trở lại với Chúa. Vì nếu chúng ta không xưng tội đó ra thì cái lãnh thổ đó bị sự tối tăm và ma quỷ có quyền trên lãnh thổ đó và có thể tấn công chúng ta. Nhưng mà hễ nơi nào mà chúng ta mời Chúa Giêsu là đấng đắc thắng thì sự sáng của Ngài sẽ vào đó và Ngài hủy phá công việc đó và Ngài khôi phục chúng ta lại với Đức Chúa Trời. Và sự kiêng ăn một điều nữa trong Ê-sa-ra đoạn 8 câu 21: Tại đó gần bên sông A-ha-va ta truyền kiêng cử ăn để chúng ta hạ mình xuống trước mặt Đức Chúa Trời chúng ta và xin Ngài chỉ cho chúng ta biết đường chánh đáng, chúng ta, con cái chúng ta và tài sản mình phải đi. Khi kiêng ăn có nghĩa là hạ mình xuống, từ bỏ con đường tà, tìm kiếm ý muốn của Chúa. Hiện bây giờ gia đình chúng ta, con cái của chúng ta nhiều khi cũng không biết tương lai nó như thế nào. Khi chúng ta đang sống trong những ngày cuối cùng này, chúng ta không biết ngày mai như thế nào. Nhưng mà nếu chúng ta tìm kiếm Chúa thì Chúa Giêsu là đường đi của chúng ta. Chúa Giêsu là lẽ thật của chúng ta, Chúa Giêsu là sự sống của chúng ta. Và nhờ Ngài chúng ta được đến với Đức Chúa Cha. Tất cả những gì Chúa đang cho xảy ra để thu hút sự chú ý của chúng ta, kéo chúng ta trở lại với Đức Chúa Trời, cho lòng của chúng ta hướng về thiên đàng. Vì khi có người thành công, giàu sang, thịnh vượng, người ta nghĩ rằng chả có cái gì mà có thể tấn công họ được. Nhưng bây giờ tất cả đã rung động hết rồi. Cho nên Chúa muốn lòng của chúng ta trở lại với lẽ thật, trở lại với sự sống thật, trở lại với đường đi thật mà chỉ có trong Chúa Giêsu mà thôi. Và Ngài đi đến đâu, Ngài vạch cho chúng ta một con đường để đi theo. Xin Chúa giúp cho chúng ta theo Ngài. Và chúng ta thấy Đức Chúa Giêsu Ngài tìm biết ý muốn của Đức Chúa Cha, vì Ngài bây giờ Ngài mang thân xác của con người. Ngài làm điều này để cho chúng ta làm theo. Và Ngài chịu sự cám dỗ để trở nên giống như chúng ta và giúp cho chúng ta được trở nên giống như Ngài. Trong Roma đoạn 8 câu 29, vì những kẻ Ngài đã biết trước thì Ngài đã định sẵn để nên giống như hình bóng con Ngài, hầu cho con này được làm con cả ở giữa nhiều anh em. Chúa Giêsu con cả là con lớn nhất. Và khi mà Kinh Thánh ghi lại, và chúng ta thấy Joseph không còn xuất hiện ở trong Kinh Thánh, thì không biết lý do gì, người ta nghĩ có thể là ông chết. Và Đức Chúa Giêsu phải chịu trách nhiệm để lo cho các em của mình, và Đức Chúa Giêsu chịu trách nhiệm để giúp đỡ mẹ của mình suốt trong một thời gian 30 năm. Ngài trở thành một con lớn nhất, là con cả, để chịu hết cho các em của mình và gánh vác cho mẹ của mình. Và tạ ơn Chúa, về thuộc linh cũng vậy. Chúa Ngài chịu hết cho chúng ta, Ngài đi trước. Ngài chịu đánh, chịu đập, chịu cám dỗ, chịu mọi sự khốn khổ, vì Ngài là con cả, để làm cho em của Ngài, những người theo sau Ngài, được trở nên giống như Ngài. Cho nên Chúa không có kêu gọi chúng ta làm tín đồ, mà Ngài kêu gọi chúng ta làm môn đồ. Mà môn đồ là những người học, làm theo những gì Chúa để lại. Cho nên xin Chúa cho chúng, cái đức tin của chúng ta được thay đổi kể từ giờ phút này, là hãy theo chân của Đức Chúa Giêsu. Và trong Thi Thiên 85 câu 13, Ngài làm điều đó để thành một con đường đáng noi theo. Sự công bình sẽ đi trước mặt Ngài, làm cho dấu chân Ngài thành con đường đáng noi theo. Chúa Giêsu là đấng chúng ta đáng noi theo. Phaolô nói là anh em bắt chước tôi vì tôi bắt chước Chúa. Cho nên mình bắt chước Chúa để những người khác cũng đi với chúng ta và bắt chước Chúa của chúng ta. Và Chúa Giêsu Ngài kiêng ăn 40 ngày đêm. Chúng ta thấy Chúa cũng cho ông Môi-se, ông kiêng ăn 2 lần, một lần 40 ngày. Một lần là ông nhận lấy điều răn của Chúa, cho nên ông ở trong sự vinh quang của Chúa, và sự vinh quang của Chúa nó bảo vệ ông, đến nỗi ông không ăn không uống 40 ngày đêm mà ông không đói. Ở trong suốt đoạn 24 câu 12, Đức Giê-hô-va phán cùng Môi-se rằng: hãy lên núi, đến cùng ta và ở lại đó. Ta sẽ ban cho ngươi bản đá, luật pháp và các điều răn của ta đã chép đặng dạy dân sự. Câu 15. Vậy Môi-se lên núi, mây che phủ núi. Sự vinh quang của Đức Giê-hô-va ở tại núi Sinai trong 6 ngày, mây phủ núi. Qua ngày thứ 7, Đức Giê-hô-va ngự trong đám mây gọi Môi-se. Môi-se vào giữa đám mây lên núi, ở tại đó trong 40 ngày và 40 đêm. Ông ở trong sự vinh quang của Đức Chúa Trời, cho nên Chúa Ngài bảo vệ ông, và ông đã kiêng ăn 40 ngày đêm, không ăn, không uống. Lần thứ hai, ở trong Phục Truyền đoạn 9 câu 18-19 ghi lại: đoạn vì cớ các ngươi làm dữ, phạm tội trọng trước mặt Đức Giê-hô-va, chọc cho Ngài giận, nên ta lại sắp mình xuống trước mặt Đức Giê-hô-va trong 40 ngày và 40 đêm như lần trước, không ăn bánh và chẳng uống nước, vì ta sợ cơn thịnh nộ và tức giận của Đức Giê-hô-va đến nổi phừng lên, đặng diệt các ngươi. Nhưng Đức Giê-hô-va còn nhậm lời ta lần này nữa. Bây giờ Đức Chúa Giê-xu là đấng đến để làm trọn luật pháp. Đức Chúa Giê-xu là đấng đến để cầu thay cho chúng ta những cái gì mà con người không làm được. Chúa Ngài làm cho chúng ta và giao cái quyền đó lại cho chúng ta. Và chúng ta thấy dân Israel họ bị rủa sả trong vòng 40 năm. Dân Số Ký đoạn 14 câu 34: các người đi do thám xứ bao nhiêu ngày, nghĩa là 40 ngày, thì các ngươi cũng sẽ mang hình phạt vì tội gian ác mình bấy nhiêu năm, nghĩa là 40 năm, một năm đền cho một ngày, bây giờ các ngươi sẽ biết ta đã say khỏi các ngươi. Đáng lý họ đi có 11 ngày, giống như phần đầu chúng ta đã nói. Bây giờ họ phải đi 40 ngày. Một ngày tính cho một ngày. Và Đức Chúa Giêsu ngày vào đó 40 ngày để bẻ gãy cái sự rủa xả đó. Và đem cái sự phước hạnh lại cho dân sự của Ngài, cho những kẻ tin Ngài, cho những người đi theo dấu chân của Ngài. Và chúng ta thấy tại sao họ thất bại mà họ phải đi trong vòng 40 năm. Tại vì họ đã đi do thám xứ Canaan, 12 người đại diện cho 12 chi phái. Nhưng mà họ khi đi, họ đi đến đó rồi thì họ về họ báo cáo điều gì? Ở trong Dân Số Ký đoạn 13 câu 32. Trước mặt dân Israel, các người đó phao phản. Phao phản có nghĩa là báo cáo bất lợi, tiêu cực, nghịch lại với ý muốn của Chúa. Tiếng Anh nó gọi là evil report. Phao phản xứ mình đã do thám mà rằng, xứ mà chúng tôi đã đi khắp đặng do thám là một xứ nuốt dân sự mình. Hết thảy những người chúng tôi đã thấy tại đó đều là hình vóc cao lớn. Chúng tôi có thấy kẻ cao lớn, tức là con cháu của Anát, thuộc về dòng giống dền dàng. Chúng tôi thấy mình khác nào con cào cào, và họ thấy chúng tôi cũng như vậy. Trong Dân Số Ký đoạn 14 câu 1, cả hội chúng bèn cất tiếng la lên, và dân sự khóc lóc trong đêm đó. Hết thảy dân Israel lầm bầm cùng Môi-se và A-rôn. Cả hội chúng nói cùng người rằng, chớ chi chúng tôi đã chết trong xứ Ai Cập, hay là đã chết trong nơi đồng vắng này? Vì cớ nào Đức Giê-hô-va dẫn chúng tôi vào xứ này đặng bị gươm mà ngã, vợ và con nhỏ chúng tôi bị làm một miếng mồi? Vì phần chúng tôi, há chẳng khá trở về xứ Ai Cập hay sao? Rồi dân Israel nói với nhau rằng, chúng ta hãy lập lên một quan trưởng và trở về xứ Ai Cập. Chúa Ngài không muốn cho họ trở lại Ai Cập. Bây giờ chúng ta thấy khi đối diện với Canaan phước hạnh, nhưng mà phải đánh trận. Cho nên thôi, thà trở về làm nô lệ, sướng hơn là đi vô đó rồi chết. Nhưng mà họ không biết là Đức Chúa Trời đi với họ. Và những cái bóng che của Canaan bị cất đi khỏi. Cho nên Chúa Ngài bảo vệ dân sự của Ngài. Cho nên ở đây chúng ta thấy có nhiều khi trong cuộc đời của chúng ta, chúng ta đối diện với bệnh tật, chúng ta đối diện với sự khó khăn, chúng ta đối diện với những cái chiến trận xảy ra hàng ngày của chúng ta. Chúng ta nghĩ thôi, chắc cái kiểu này là nó bầm mình ra như tường luôn. Cho nên cái này nó to lớn quá. Cái này bác sĩ nói là sẽ chết. Cái này là người ta nói là không có cứu được. Và chính những người mà đi do thám đó, họ về họ nói những lời này. To lớn lắm, dền dàng lắm, thành cao lớn lắm. Nó mà đạp cái là mình chết nát bét, như là cào cào vậy. Họ kẻ thù to, dân gen nhỏ. Và đây là điều mà chúng ta thường hay vấp phải. Chúng ta hay nói nan đề này lớn lắm. Nhưng hãy nhờ Chúa để nói rằng Chúa chúng ta lớn hơn nan đề. Đức Chúa Trời chúng ta là đấng giải quyết nan đề. Cho nên mắt chúng ta không nhìn vào nan đề, nhưng mà hãy nhìn vào đấng có quyền trên mọi nan đề. Nhưng mà dân Israel họ bị thất bại. Và trong Dân Số Ký đoạn 14 câu 29, những thay các ngươi sẽ ngã nằm trong đồng vắng này. Từ 20 tuổi sắp lên là những kẻ đã lầm bầm cùng ta, thì chẳng hề được vào xứ mà ta đã thề cho các ngươi, ngoại trừ Caleb con trai của Giê-phu-nê và Giô-sê con trai của Nun. Hai người báo cáo bằng đức tin. Chúng ta đừng sợ, Chúa cho chúng ta xứ này. Đừng bội nghịch với Ngài. Họ sẽ trở nên là bánh của chúng ta. Có nghĩa là chúng ta sẽ thắng. Nhưng mà dân Israel chống lại Môi-se và A-rôn và chống lại những người này. Và sự vinh quang của Chúa đã đến và giải quyết, và thiếu điều Ngài tiêu diệt hết họ luôn. Nhưng vì cớ sự cầu thay của Môi-se, cho nên dân Israel, những người nào từ 20 tuổi đáng lý họ là lính, là chiến trận, tham dự chiến trận. Nhưng bây giờ có số mà từ 20 tuổi thay vì đi vào để đánh, để chiếm lấy xứ cho gia đình của mình đó, lầm bầm hết. Người nào lầm bầm, người đó chết trong đồng vắng. Tạ ơn Đức Chúa Giêsu, Ngài vào đây, Ngài giải cứu chúng ta. Và anh chị em ơi, hãy cẩn thận về môi miệng của mình. Hãy tập để cảm ơn Chúa, dù trước mắt chúng ta có những nghịch cảnh, có những sự đau thương, có những sự mất mát, có những sự bệnh tật. Hãy tin cậy vào Đức Chúa Trời, vì bên kia Canaan đang chờ đợi chúng ta. Bên kia sự phước hạnh đang chờ chúng ta. Và Đức Chúa Giêsu, Ngài đã đắc thắng cho chúng ta, Ngài lên thập tự giá cho chúng ta để ban cho chúng ta những cái sự phước hạnh. Và sự phước hạnh này không phải là Canaan đượm sữa và mật trên trần gian này, mà là sự phước hạnh đời đời ở trên thiên đàng. Cảm ơn Chúa Giêsu vì điều này. Cho nên Ngài bước vào trong đồng vắng để quỷ phá tất cả những công việc của ma quỷ đã khiến cho dân sự bị thất bại. Chúng ta thấy chắc chắn là ma quỷ có nhúng tay vào đây để làm cho dân Israel rối lên, ồn ào lên, khóc lóc lên, than van lên, chống nghịch lên. Nhưng mà Kinh Thánh không có ghi. Cho nên ở đây họ phải chịu trách nhiệm về những việc họ làm. Xin Chúa tha thứ cho chúng ta. Nếu cái gì chưa biết, hãy ngậm miệng lại. Đừng vội vàng khai phóng. Và ở đây chúng ta thấy có một cái sự cám dỗ là khi mà mình bực mình, mình có một cái điều gì đó là nó xúi cho mình nói. Nói ra để phạm tội. Nhưng mà tạ ơn Chúa Giêsu, Ngài đã quỷ phá cái sự rủa sả này để cho chúng ta có lỡ nói, hãy ăn năn với Chúa, xin Chúa tha thứ, vì Ngài đắc thắng và Ngài đang cầu thay cho chúng ta, và Ngài ban Đức Thánh Linh đã từng ngự trên Ngài đấy cho chúng ta để giúp cho chúng ta đắc thắng mỗi ngày. Giờ chúng ta cầu nguyện. Lạy Chúa Giêsu, con cảm ơn Ngài vì bàn chân của Ngài đạp đến đâu, Ngài bứt phá quyền của sự rủa sả và công việc của ma quỷ làm hại dân sự của Ngài. Nhưng mà dầu vậy, xin Chúa cho chúng con biết để biết cách cộng tác với Ngài bởi Thánh Linh của Đức Chúa Trời. Và xin Chúa Ngài cho chúng con bước đi trong sự đắc thắng, vì Ngài đã, đang và sẽ tiếp tục đắc thắng trong mỗi cuộc đời của chúng con. Cảm ơn Chúa, và xin Chúa Ngài bước vào trong gia đình của chúng con, trong đời sống của chúng con để trật tự lại và mở mắt cho chúng con thấy chiến lược của thiên đàng khác hơn chiến lược của trần gian. Chương trình và ý muốn của Ngài dành cho chúng con thật là lạ lùng. Cảm ơn Chúa Giêsu. Và chúng con xin Chúa tha thứ những lời nói, những điều gì bất toàn của chúng con, để cho chúng con được khôi phục với Chúa Giêsu và được đắc thắng ở trong danh của Ngài, trong danh Chúa Giêsu Christ. Amen.